là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi trên địa bàn, song trên thực tế, lĩnh vực này vẫn còn bộc lộ không ít tồn tại, bất cập như gây ra hiện tượng sạt lở đất ven các sông suối, gây thất thu cho ngân sách nhà nước, mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương. Trước thực trạng này, các ngành chức năng của tỉnh đã kiên quyết vào cuộc ra sao? Chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng để đề cập đến vấn đề này. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng ngày 23 tháng 10 tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch chung thị xã Nghĩa Lộ và vùng phụ cận đến năm 2035. Theo đó, đồ án xây dựng thị xã Nghĩa Lộ và vùng phụ cận đến năm 2035 bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị xã hiện tại và địa giới hành chính của 6 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Văn Chấn là thị trấn Nông Trường Nghĩa Lộ, xã Thanh Lương, Thạch Lương, Phù Nham, Hạnh Sơn, Phúc Sơn và xã Sơn A. Với mục tiêu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trung tâm kinh tế văn hóa phía Tây của tỉnh Yên Bái, làm cầu nối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng núi phía Tây Bắc của Tổ quốc. Đây cũng là giải pháp cụ thể hóa các mục tiêu của quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái, tầm nhìn đến năm 2030, phấn đấu xây dựng thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại 3 trước năm 2020 và trở thành đô thị văn minh hiện đại trước năm 2035. Theo đó, dự báo đến năm 2020, quy mô dân số sẽ là trên 75.700 người. Đến năm 2035 sẽ là trên 80.000 người. Quy mô đất xây dựng theo nghiên cứu lập quy hoạch gần 11.000 ha. Theo đồ án, việc mở rộng và phát triển không gian đô thị trung tâm thị xã Nghĩa Lộ và vùng phụ cận sẽ lấy dòng suối Thia làm trục chính với 7 phân khu chức năng, gồm khu trung tâm hành chính, chính trị, trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa, trung tâm thể dục thể thao, khu trung tâm giáo dục đào tạo, trung tâm y tế và các khu tiểu thủ công nghiệp. Thông qua việc công bố đồ án quy hoạch này sẽ là cơ sở pháp lý xây dựng kế hoạch, lập dự án đầu tư bố trí nguồn vốn cho các dự án quan trọng và cần thiết, tiến hành điều chỉnh ranh giới hành chính, quy hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch khai thác quỹ đất, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đợt đầu đến năm 2020. Dự kiến tổng kinh phí xây dựng đến năm 2020 bao gồm công trình kiến trúc và công trình hạ tầng kỹ thuật là trên 2.200 tỷ đồng, được huy động từ nguồn vốn ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác. Đồ án đã được lấy ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng, các chuyên gia và các sở ngành chức năng, chính quyền địa phương và sẽ tiếp tục được niêm yết công khai theo quy định, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân để thực hiện quản lý quy hoạch một cách thống nhất phù hợp với thực tế và các yêu cầu chung theo quy hoạch được phê duyệt.
Tòa Nhân dân tối cao vừa tổ chức lễ ra mắt giao diện mới của cổng thông tin điện tử Tòa Nhân dân tối cao, 66 trang thông tin điện tử của Tòa Nhân dân cấp cao và Tòa Nhân dân cấp tỉnh. Trong đó tỉnh Yên Bái, hệ thống gửi, nhận đơn kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp, tống đạt, thông báo văn bản, tố tụng bằng phương tiện điện tử, hệ thống đăng ký trực tuyến cấp cao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của Tòa Nhân dân. Cổng thông tin điện tử Tòa Nhân dân tối cao, 66 trang thông tin điện tử của tòa án khác được xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về chức năng và việc phát hiện, cũng như phát triển lâu dài, khả năng tích hợp liên kết các hệ thống công nghệ thông tin hiện có và trong tương lai của Tòa Nhân dân. Cùng với việc ra mắt giao diện mới, cổng thông tin điện tử Tòa Nhân dân tối cao, trang thông tin điện tử của các tòa án cấp cao và cấp tỉnh, Tòa Nhân dân tối cao cũng ra mắt các hệ thống công nghệ thông tin được tích hợp trên cổng thông tin điện tử của tòa án, bao gồm hệ thống gửi, nhận đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ và cấp tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án bằng phương tiện điện tử, được triển khai thí điểm tại Tòa Nhân dân cấp cao Hà Nội và Tòa Nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Đây còn là hệ thống đăng ký trực tuyến cấp cao, trích lục bản án, tài liệu trong hồ sơ vụ án của tòa án, được triển khai trong toàn hệ thống tòa án.
Thực hiện nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương chính sách pháp luật mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 22 cơ sở y tế, trong đó có 17 cơ sở y tế công lập và 5 cơ sở y tế ngoài công lập. 100% cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ. Mặt khác, việc cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế được quan tâm. Các cơ sở khám chữa bệnh được thực hiện tốt công tác đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhờ đó đến nay, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,8%. Trong thời gian tới, các cấp các ngành liên quan triển khai các giải pháp để chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế thực sự đi vào cuộc sống, được đông đảo các tầng lớp nhân dân, người lao động hưởng ứng tham gia, đưa tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100%. 9 tháng năm 2018, các lực lượng chức năng của tỉnh Yên Bái đã phát hiện và triệt phá 1.400 m² đất tái trồng cây thuốc viện, tập trung chủ yếu ở hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải. So với niên vụ trước, diện tích trồng cây thuốc viện giảm hơn 4.200 m². Hầu hết những hộ trồng cây thuốc viện đều là đồng bào dân tộc thiểu số, lén lút trồng với quy mô nhỏ tại các khu vực hẻo lánh, giáp danh, nơi có địa hình hiểm trở để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng. Trước thực trạng này, Ban chỉ đạo 138 tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra việc phòng chống tái trồng cây thuốc viện tại các xã, thôn, bản trọng điểm, khu vực giáp danh có nguy cơ tái trồng cao, đồng thời xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, tuyên truyền để người dân hiểu về tác hại do ma túy gây ra. Để hạn chế tình trạng tái trồng cây thuốc viện, Công an tỉnh cũng đã phân bố cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn đến từng hộ dân ký cam kết không tái trồng cây thuốc viện.
Để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, từ ngày 15 tháng 10, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC bổ sung hình thức từ chối phục vụ đối với các phương tiện vi phạm trên cao tốc. Theo đó, đối với hành vi dừng đỗ trả khách trên đường cao tốc, nếu vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ từ 3 đến 60 ngày, tùy theo số lần vi phạm. Đối với hành vi dừng đỗ tại các nhà hàng, quán ăn, các điểm dịch vụ mở trái phép hai bên hành lang đường cao tốc, đổ chất thải vứt rác, chở quá tải trọng cho phép, sang tải trên đường cao tốc, cố tình dừng đỗ tại làn cân, trạm thu phí gây cản trở giao thông, gian lận cước phí sẽ bị từ chối phục vụ từ 7 đến 30 ngày. Có thể từ chối phục vụ vĩnh viễn nếu tái phạm lần thứ tư. Ngoài việc áp dụng thời gian từ chối như trên, chủ phương tiện phải thanh toán đầy đủ tiền cước phí sử dụng dịch vụ đường bộ cao tốc. Đối với các hành vi cố tình làm hư hỏng tài sản đường cao tốc, đi ngược chiều trên đường cao tốc, sử dụng biển kiểm soát giả, thay đổi nhận dạng xe sẽ bị từ chối phục vụ từ 30 đến 60 ngày hoặc từ chối phục vụ vĩnh viễn nếu tái phạm lần 4. Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, VEC sẽ áp dụng việc từ chối phục vụ vĩnh viễn ngay từ lần vi phạm thứ nhất và chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng đề nghị điều tra, xử lý vi phạm. Việc tiếp tục phục vụ trở lại các phương tiện đã vi phạm chỉ được thực hiện khi các chủ phương tiện cung cấp cho Trung tâm Giám sát khai thác vận hành đường cao tốc Việt Nam bản cam kết không tái diễn việc vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã tăng cường các giải pháp quản lý hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi trên địa bàn, song trên thực tế lĩnh vực này còn bộc lộ không ít tồn tại bất cập. Việc khai thác cát sỏi trái phép không chỉ gây nên hiện tượng sạt lở đất ven các sông suối, mất đất sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, mà còn khiến cho ngân sách nhà nước thất thu, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Nhiều bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi trái phép cũng tỉ mọc lên ở nhiều nơi, không tuân theo bất kỳ quy hoạch nào, khiến cho chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý. Trước thực trạng này, các ngành chức năng của tỉnh đã kiên quyết vào cuộc ra sao để chấn chỉnh hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi trái phép nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương và tránh gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến những nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 14 giấy phép khai thác cát sỏi còn hiệu lực cấp cho 12 doanh nghiệp. Theo quy định, trước khi tiến hành khai thác, các doanh nghiệp phải làm thủ tục thuê đất, thuê mặt nước. Tuy nhiên đến nay hầu hết các doanh nghiệp đều chưa thực hiện việc này theo quy định, gây thất thu cho ngân sách trong suốt những năm qua. Tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 18, trong phiên trả lời chất vấn, ông Hồ Đức Hợp, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường cũng thừa nhận để xảy ra tình trạng này một phần cũng do trách nhiệm của ngành Tài nguyên Môi trường. Thêm vào đó, chính quyền các địa phương cũng chưa làm tốt công tác quản lý quỹ đất nói riêng và quản lý tài nguyên khoáng sản nói chung. Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường cũng cho biết ngành sẽ khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra hoạt động của các đơn vị khai thác kinh doanh cát sỏi trên địa bàn. Trước mắt yêu cầu các địa phương tổng hợp các đơn vị sử dụng bến bãi làm nơi tập kết kinh doanh cát sỏi trái phép để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh phải làm thủ tục thuê đất, thuê mặt nước xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Thực tế, đến thời điểm này đã quá thời hạn nêu trên gần 1 tháng, song mới có 6 trên 11 đơn vị khai thác cát sỏi đến đề nghị được hướng dẫn làm thủ tục thuê đất. Một số đơn vị cố tình không chấp hành như công ty trách nhiệm hữu hạn Linh Huy Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Phú, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ, công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Lâm, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hoàng Thắng. Nhiều đơn vị đưa ra lý do chưa thực hiện ngay được,
do việc hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ đất đai mất rất nhiều thời gian. Ông Đặng Ngọc Lương, giám đốc hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đầm Mỏ, thành phố Yên Bái nói:
rất khó khăn cho các doanh nghiệp, bởi vì nó thần tốc quá, chúng tôi không thể trở tay kịp được. Cái thủ tục hành chính anh biết đấy, đăng ký sử dụng đất phải mất hàng năm.
Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tổ chức cuộc họp mời tất cả các đơn vị khai thác cát sỏi đến để trực tiếp giải quyết những vướng mắc về thủ tục đất đai, sau nhiều đơn vị đã tỏ ra thiếu hợp tác. Ông Chu Thanh Sơn, chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cho biết:
về phía chi cục quản lý đất đai thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái biện pháp, nhưng đến thời điểm này thì về cơ bản thì các cái doanh nghiệp cũng chưa thực hiện được các cái nội dung mà trách nhiệm thuộc về các cái doanh nghiệp, đó là việc chủ động lập các hồ sơ xin giao đất, thuê đất, cũng như là trong quá trình tổ chức thực hiện có cái vướng mắc thì đến các cái đơn vị chức năng, trong đó có chi cục quản lý đất đai để hướng dẫn, thì cái việc đó cũng rất là ít, các cái doanh nghiệp gần như là không có.
Trước thực trạng này, mới đây nhất ngày 5 tháng 10 năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra quyết định thành lập tổ rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai đối với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn. Qua đó, đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với những đơn vị chưa chấp hành, đồng thời tiếp tục tham mưu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định dừng toàn bộ hoạt động khai thác để các đơn vị tập trung hoàn thiện hồ sơ về đất đai theo đúng quy định của pháp luật.
Rõ ràng, động thái kiên quyết của ngành Tài nguyên Môi trường trong việc yêu cầu các đơn vị khai thác cát sỏi phải thực hiện các thủ tục thuê đất, mặt nước theo quy định là cần thiết, qua đó nhằm từng bước siết chặt quản lý hoạt động này và tránh thất thu cho ngân sách nhà nước. Cùng với đó, trong thời gian vừa qua, ngành Tài nguyên Môi trường cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương kiểm tra rà soát tất cả các bến bãi sử dụng vào mục đích tập kết kinh doanh cát sỏi. Vậy thực trạng vấn đề này ra sao? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phóng sự sau.
Đến thời điểm này, hầu hết các bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh đều đang hoạt động trái phép. Bởi theo quy định, các bến bãi này phải là đất kinh doanh và phù hợp với quy hoạch của địa phương. Song trên thực tế, hầu hết các bến bãi đều được các doanh nghiệp hợp tác xã thuê lại diện tích đất trồng cây hàng năm. Đất thuộc hành lang sông và hành lang đường bộ, đất của các hộ dân nhưng chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Ông Chu Thanh Sơn, chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái nói:
doanh nghiệp khi khai thác hoạt động khai thác cát sỏi cũng như vật liệu xây dựng thông thường thì chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân cấp huyện thì không kiên quyết đình chỉ cũng như là đình chỉ các cái hoạt động đấy theo yêu cầu, theo đúng quy định của luật khoáng sản cũng như là luật đất đai, là các doanh nghiệp chỉ được phép thực hiện. Thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái việc đó là các cái doanh nghiệp vì sao khi chưa thực hiện xong các thủ tục về đất đai nhưng lại vẫn đang tiến hành thực hiện được cái việc khai thác cát sỏi.
Đến tháng 9 năm 2018, địa bàn thành phố Yên Bái có 20 điểm tập kết kinh doanh cát sỏi thì có đến 19 điểm là trái quy định, không phù hợp với quy hoạch và sử dụng đất sai mục đích. Thực hiện chủ trương kiên quyết lập lại trật tự trong hoạt động kinh doanh khai thác cát sỏi, thành phố Yên Bái đã ra văn bản và trực tiếp hướng dẫn các xã phường quy trình xử lý vi phạm về đất đai trong lĩnh vực này. Mới đây, Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc đã thành lập đoàn kiểm tra và ra 14 quyết định xử phạt hành chính, ban hành 14 quyết định cưỡng chế buộc các hộ dân khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Ông Nguyễn Xuân Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái cho biết:
chúng tôi cũng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với 14 trường hợp là hộ dân có đất nông nghiệp cho thuê sử dụng đất sai mục đích, cũng ra quyết định cưỡng chế yêu cầu các hộ khắc phục hậu quả để trả lại hiện trạng đất ban đầu. Đối với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng đã mời lên để làm việc. Đối với các điểm tập kết cát sỏi, tôi yêu cầu là tạm dừng mọi hoạt động liên quan đến khai thác và tập kết kinh doanh cát sỏi trên địa bàn. Thì hiện nay thì về cơ bản thì các doanh nghiệp trên bãi cát đã tạm dừng mọi cái hoạt động.
Cùng với các địa phương khác, Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên cũng đã ban hành 4 quyết định. Ủy ban Nhân dân phường Hợp Minh ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính do hành vi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các điểm tập kết cát sỏi trái phép. Đối với những đơn vị sử dụng đất thổ cư để làm bến bãi tập kết, thành phố Yên Bái cũng chỉ đạo xử lý nghiêm theo đúng quy định. Ông Mai Xuân Hiếu, hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hoàng Thắng, huyện Văn Yên nói:
đất đối với đơn vị bây giờ đang sử dụng nó là đất thổ cư, đất ở lâu dài của các xã viên có vốn vào. Các cơ quan ban ngành hoặc ủy ban tỉnh có cái nghiên cứu chính sách nó cụ thể đối với giúp đỡ doanh nghiệp, vì doanh nghiệp đây là đã sử dụng đất ở lâu dài, nó tận dụng đất ở lâu dài, mà sau này nếu mà có cái quy hoạch gì đó không được tập kết thì để chúng tôi sẽ chấp hành.
Ông Trần Văn Kiên, Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Yên Bái cho biết.
Đất thổ cư là được quy hoạch trong cái khu vực mà đất bố trí là đất ở. Thế trong cái phạm vi mà diện tích đất ở của các hộ dân cá nhân ấy, thì xung quanh đó thì có các hộ dân cá nhân ở. Mà khi qua trong quá trình mà khai thác vận chuyển thì một là sẽ gây tiếng ồn, hai là bụi. Mà cái khi mà vận chuyển thì sẽ có đất và cát nó sẽ rơi trên đường giao thông, sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của những người dân xung quanh. Thế nên tạm thời trước mắt thì chưa có bến bãi quy hoạch cụ thể và bến bãi sản xuất kinh doanh cát thì ủy ban thành phố sẽ kiên quyết tạm dừng các cái khu vực kinh doanh cát sỏi.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành chức năng cũng như chính quyền các địa phương, tin tưởng rằng hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh sẽ dần ổn định và đi vào nề nếp. Trong thời gian tới đây, ngành Tài nguyên Môi trường sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh những giải pháp như thế nào để quản lý hoạt động này một cách chặt chẽ hơn nữa. Phóng viên thời sự đã có cuộc trao đổi với ông Lê Công Tiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là trong thời gian vừa qua thì công tác quản lý hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì vẫn còn bộc lộ một số vấn đề tồn tại bất cập. Xin ông có thể trao đổi rõ hơn về vấn đề này cũng như là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng trên ạ.
Tuy nhiên thì công tác quản lý cát sỏi lòng sông vẫn còn những tồn tại hạn chế, đó là thứ nhất là về hoạt động khoáng sản trái phép thì vẫn còn diễn ra ở một số nơi như khai thác trái phép cát sỏi trên sông Hồng. Thứ hai là một số đơn vị được cấp phép khai thác thì không đúng phạm vi công suất được phép khai thác, thực hiện cái việc thủ tục thuê đất trên mặt nước thì chưa triển khai thực hiện, chưa cấp phép hoạt động bến thủy nội địa và các bãi tập kết ấy, thì chưa phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đô thị. Cái việc chuyển mục đích sử dụng đất thì chưa được cấp thẩm quyền cho phép. Nguyên nhân ở đây thì chúng ta phải nói rằng là có một số nguyên nhân như thế này. Thứ nhất là mặc dù là các cấp các ngành và cơ quan quản lý nhà nước đã có các cái biện pháp ngăn chặn xử lý hoạt động khoáng sản trái phép đã được quy định cụ thể trong cái quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì tuy nhiên là một số ở chính quyền cơ sở thì chưa thực hiện tốt cái nhiệm vụ về cái bảo vệ khoáng sản trước khai thác, thiếu chặt chẽ và đôi lúc còn phần buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, quản lý bến thủy nội địa. Cái vấn đề thứ hai là nguyên nhân vấn đề thứ hai là một phần là do công tác phối hợp của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương thì chưa thực sự có đồng bộ, chưa có cơ chế phối hợp trong công tác thanh tra kiểm tra từ các sở ban ngành. Một phần là do công tác phối hợp của nhà nước, cái ý thức chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khoáng sản của doanh nghiệp còn yếu kém, việc xử lý các trường hợp vi phạm còn chưa quyết liệt, còn nặng nề về đôn đốc nhắc nhở nên chưa có đủ sức răn đe.
Vâng, thưa ông, trong thời gian tới đây thì ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Yên Bái sẽ có những cái tham mưu như thế nào cho Ủy ban Nhân dân tỉnh để mà có những cái giải pháp tăng cường quản lý hoạt động khai thác kinh doanh cát sỏi để cái hoạt động này dần đi vào nề nếp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cũng như là chống thất thu cho ngân sách nhà nước ạ?
Với vai trò của cơ quan quản lý chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh thì Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh có văn bản chỉ đạo về triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Theo đó, một số cái nhiệm vụ giải pháp mà Sở Tài nguyên Môi trường đã tham mưu đó là một là tiếp tục tham mưu và thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban tỉnh trong công tác quản lý khoáng sản, đặc biệt là công tác bảo vệ khoáng sản, là ngăn chặn hoạt động khai thác cát sỏi trái phép, tăng cường công tác phối hợp chấn chỉnh khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác quản lý cát sỏi. Hai là chủ trì và cùng với Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban Nhân dân cấp huyện nghiên cứu tham mưu cho Ủy ban tỉnh xem xét điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng làm cơ sở cho việc thuê đất phục vụ khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp. Riêng đối với phần làm bến bãi tập kết cát sỏi thì Sở đã đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Tài nguyên Môi trường cùng các phòng ban có liên quan là kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong cái việc mà chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Đồng thời là rà soát quy hoạch của địa phương để xác định việc cho tồn tại hay không cho tồn tại các bến bãi tập kết cát sỏi hiện có, từ đó điều chỉnh, bổ sung quy hoạch và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đất đai theo quy định. Ba là Sở Tài nguyên Môi trường đã thành lập cái tổ công tác liên ngành để rà soát việc thực hiện các quy định của pháp luật hoạt động khoáng sản, trong đó là tháng 10 năm 2018 này thì Sở sẽ hoàn thành cái việc rà soát đối với các đơn vị khai thác cát sỏi. Qua làm việc, nếu mà doanh nghiệp sẽ vi phạm thì giờ sẽ nghiêm túc là xử lý theo đúng quy định của pháp luật, và mạnh hơn là sẽ báo cáo và đề xuất với Ủy ban tỉnh là dừng hoạt động khoáng sản để doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đất đai. Bốn là hàng năm là chủ trì phối hợp với Cục Thuế tỉnh rà soát tổng hợp đối chiếu số liệu sản lượng khai thác theo kê khai thuế tài nguyên với công suất được phép khai thác, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan cấp quyền xử lý vi phạm về khai thác và công suất, về khai báo sai thực tế sản lượng khai thác khoáng sản hàng năm. Cuối cùng là rà soát các quy định còn bất cập trong quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sự vào cuộc của các ngành chức năng, trong thời gian tới các địa phương cũng cần tăng cường phối hợp tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm đối với các hoạt động khai thác cát sỏi trái phép, đồng thời tổ chức tuyên truyền hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu khai thác kinh doanh cát sỏi làm thủ tục để được cấp phép tại các điểm mỏ theo quy hoạch và cấp bến bãi tập kết kinh doanh cát sỏi theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho ngân sách và ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, tỉnh Yên Bái phê duyệt đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ nhằm xây dựng thị xã phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân và bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số, gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Sau 5 năm triển khai đề án, thị xã Nghĩa Lộ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Xung quanh vấn đề này, phóng viên chuyên mục đã có cuộc phỏng vấn bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, sau 5 năm triển khai cái đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch, đến thời điểm hiện tại thì Nghĩa Lộ đã đạt được những kết quả nổi bật gì ạ?
Sau 5 năm triển khai cái đề án thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020, thì đánh giá những cái kết quả nổi bật trong việc thực hiện đề án thì có thể nói đến một số cái kết quả như này. Cái kết quả đầu tiên chúng tôi nhận thấy rất rõ đó là cái nhận thức, cái trách nhiệm của cán bộ đảng viên cũng như nhân dân trên địa bàn trong việc xây dựng một cái thị xã văn hóa du lịch đã được nâng lên rõ rệt. Nó biểu hiện qua những cái hành động cụ thể của mỗi người dân trên địa bàn trong việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề án. Cái thứ hai nữa là cũng từ việc thực hiện đề án này thì các cái nguồn lực đầu tư đã được sử dụng, huy động mạnh mẽ và làm cho cái cơ sở hạ tầng của thị xã ngày càng khang trang, sạch đẹp, bề thế hơn. Cái thứ ba nữa là cái chất lượng của cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cũng được nâng lên từng bước. Thế và qua đó thì cái sống, nếp sống văn hóa văn minh đô thị cũng đã được chú trọng ở tất cả các cái khu dân phố, các cái thôn xóm, các cái thôn bản. Và cái thứ tư nữa thì cũng nhờ thực hiện cái đề án này thì có nhiều cái giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn, được phát huy. Có những giá trị thì đã được vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của quốc gia.
Từ cái việc mà bảo tồn những giá trị văn hóa dân gian của vốn có của đồng bào dân tộc để phát triển du lịch thì thị xã đã gặp những khó khăn gì ạ?
Để bảo tồn những cái giá trị văn hóa dân gian vốn có phục vụ cho phát triển du lịch trong cái tốc độ đô thị hóa hiện nay, trong cái tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường thì đấy là những cái vấn đề mà nó tạo ra cái khó khăn. Cụ thể là để bảo tồn, gìn giữ lại những giá trị văn hóa truyền thống trong cái thời kỳ mở cửa hội nhập này thì đây là một cái thách thức. Ngay từ việc gìn giữ trang phục, gìn giữ cái kiến trúc nhà ở, hay là việc sử dụng tiếng nói, chữ viết của đồng bào dân tộc Thái chẳng hạn thì cũng bị tác động ảnh hưởng.
Với những cái khó khăn đó thì thị xã đã có cái cách làm như thế nào để bà con có ý thức làm du lịch nhưng mà vẫn giữ được những nét đặc trưng riêng vốn có của các văn hóa dân gian ạ?
Để khắc phục những cái khó khăn, những cái tác động của mặt trái cơ chế thị trường đến việc bảo tồn, giữ gìn cái giá trị văn hóa truyền thống thì cái việc đầu tiên chúng tôi đã và đang làm đó là phải khơi dậy trong nhân dân cái niềm tự hào về cái giá trị văn hóa truyền thống của mình. Người ta rất tự hào, người ta muốn khoe cái đó, muốn giữ cái đó. Đấy là cái yếu tố chúng tôi cho là rất quan trọng. Cái thứ hai nữa thì cũng phải có những cái hoạt động sự kiện mang tầm khu vực, mang cái tính quảng bá giới thiệu để tôn vinh những giá trị văn hóa đó. Thì có tôn vinh, có quảng bá, có giới thiệu thì người ta mới thấy tự hào về điều đó để người ta tiếp tục gìn giữ. Thế và cái nữa thì cái giáo dục cái ý thức của cộng đồng. Cả cộng đồng phải chung tay bảo tồn các giá trị văn hóa, chứ không thể là một nhóm người hay là một bộ phận nhỏ làm được. Thì cái nội dung này thì là những cái biện pháp mà thị xã đã làm để mà góp phần bảo tồn những cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, từ lâu măng ngâm ớt đã trở thành món ăn không thể thiếu trong bữa ăn hàng ngày của đồng bào dân tộc Mông ở Mù Căng Chải. Măng ớt ở đây không chỉ là món ăn địa phương mà đã trở thành biểu trưng cho nét văn hóa ẩm thực dân tộc độc đáo. Đến huyện Mù Căng Chải, đặt chân vào bất cứ quán ăn nào, thực khách cũng đều thấy một lọ măng ớt nhỏ đặt trên bàn, hay bắt gặp những lọ măng ớt đủ các kích cỡ được bày bán dọc hai bên đường. Trong mỗi gia đình, măng ớt là món ăn, thứ nước chấm không thể thiếu. Vị cay cay thơm thơm của măng và quả mắc mật mang hương vị rất riêng, làm cho các món ăn thêm phần thú vị hấp dẫn. Ghé thăm chợ trung tâm ở ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải, chúng tôi bắt gặp từng tốp chị em phụ nữ người Mông với bộ trang phục thêu độc đáo, trên lưng là những gù măng chịu nặng. Thời vụ thu hoạch măng từ vào tháng 8 đến tháng 10. Măng ngâm ớt nơi dẻo cao này là loại măng mọc ở rừng sâu, giống cây tre gai nhưng bé hơn măng sạt một chút. Măng mọc thành từng bụi tuy bé nhưng ăn giòn ngon hơn các loại măng khác. Để hái được măng, bà con thường thức dậy từ 5 giờ sáng, vượt qua nhiều đồi núi, khe suối mới đi được bãi măng tre gai, và thường phải đi thành từng tốp để hỗ trợ nhau thu hoạch. Một người chỉ có thể gùi được từ khoảng 7 đến 10kg mỗi ngày. Thu hoạch măng cũng không hề đơn giản bởi phải giữ cho măng không bị gãy, cây măng không quá già, không quá non, độ dài trung bình khoảng 60 đến 70cm. Chị Hờ Thị Lù, bản Háng B, xã Phùng Luông nói.
Vất vả lắm,
cả nhà phải đi từ sáng sớm, đi gần 2 tiếng mới đến nơi lấy măng, tối mịt mới về. Măng mọc xung quanh bụi nhiều khi phải chui vào bụi mới hái được cây măng, nhưng mà vẫn phải cố gắng thu hái, nếu không thì hết mùa mất. Măng được thu mua tại các chợ đầu mối, tại đây măng được sơ chế bỏ vỏ, cắt bỏ phần già, phần ống và ngọn được làm sạch và để riêng. Cách bóc măng của người dân ở đây cũng rất độc đáo. Họ dùng nạo tước một đường thẳng từ ngọn măng xuống gốc, rồi dùng tay bóc vỏ cho đến ngọn. Cách bóc này giúp măng không bị gãy, vỏ măng không cứa vào tay. Chị Nguyễn Thị Lan, tiểu thương chợ ngã Ba Kim cho biết.
Làm nhá, cháu cắt nhỏ ra, xong bắt đầu cháu đun một ấm nước sôi, xong cháu ngâm, cho muối vào đấy. Thứ 2 đến 3 tiếng, xong bắt đầu cháu lại cho ớt với cho nước vào, muối vào thì nó không có váng tí nào, cháu để đến 1 năm cũng thế thôi. Chứ còn cháu mà làm mà cho từ lúc mà không ngâm nước sôi đi thì nó thành váng. Măng tre thì nó đắng, cái này nó không đắng, nó không he tí nào, nó chua, nó giòn, ăn với mì tôm, với bún thì nó giòn.
Măng ngâm ớt ở vùng cao này có vị đặc biệt, bởi các gia vị phổ biến thì người dân còn sử dụng quả mắc mật, loại quả chỉ mọc trên vùng núi đá phía Bắc. Khác với măng tre ở vùng đồng bằng có màu trắng, măng ớt ở đây có màu xanh tự nhiên xen lẫn màu đỏ tươi của ớt và mùi thơm của mắc mật. Miếng măng có vị chua chua, cay cay, mùi thơm đặc trưng. Bởi vậy, măng ớt được xem là món quà thắm đượm hương vị của núi rừng Tây Bắc. Chị Lan cho biết thêm.
Nhiều đến năm nay họ vận chuyển xuống Đạm Tấu nhiều đấy. Họ mua cái này măng nguyên tươi này mang về Đạm Tấu họ làm ấy.
Khách du lịch họ mua nhiều không ạ?
Mua nhiều ấy. Họ cũng mua mỗi người lên như các cháu lên mua một lọ, hai lọ để ăn đấy.
Vào vụ măng, mỗi ngày mỗi tiểu thương có thể thu mua hơn một tạ măng tươi. Mỗi bó măng có khoảng 15 đến 20 ngọn với giá bán khoảng 5.000 đồng. Măng được sơ chế trong ngày để giữ được độ tươi, ngon, giòn. Với bí quyết trộn gia vị riêng có, măng ngậm ớt có thể để từ năm này qua năm khác mà không hề bị váng, nhũn hay bị thâm. Từ một món ăn dân dã, măng ớt Mù Căng Chải đã theo chân du khách đến với mọi miền Tổ quốc như một món quà gửi gắm tấm lòng của người dân nơi dẻo cao. Măng ớt không quá nổi trội về hình thức, cũng không phải một món ăn có thể mang lại ngay cho người ăn cảm giác ngon miệng, nhưng lại để lại dư vị khó quên cho những ai từng đặt chân đến vùng đất này. Nếu một lần được tới Yên Bái, đặt chân đến huyện Mù Căng Chải, du khách hãy tìm mua cho mình một lọ măng ớt, đặc sản của núi rừng để tăng thêm hương vị của những món ăn trong gia đình. Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và gặp lại trong các chương trình sau.